Kính thưa cộng đoàn, Chủ nhật truyền giáo hôm nay nhắc nhở chúng ta bổn phận của tất cả hội thánh và của từng người, không phải chỉ các giáo sĩ, các nhà truyền thừa sai, mà của tất cả và mỗi người chúng ta. Truyền giáo nghĩa là gì? Là mình làm chứng cho Chúa Giêsu. Làm chứng cách nào? Thưa, bằng tất cả mọi cách. Thứ nhất là Chúa Giêsu đã dặn rằng hãy cầu nguyện sai chủ ruộng, xin chủ ruộng sai thợ gặt vào đồng lúa của người. Chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ, vân vân. Nhưng mà nếu chỉ có thế chưa đủ, chúng ta đã nghe kêu gọi là đóng góp ngay cả tiền bạc vào công cuộc truyền giáo. Cái điều đó cũng rất cần. Không có cái đó, hội thánh không có chu toàn được bổn phận của mình. Và cái bổn phận này là của mọi người, chứ không riêng gì của ai. Cho nên tiền của và công sức là cần thiết. Thế nhưng mà chắc chúng ta phải hiểu rằng tiền của, công sức và ngay cả cầu nguyện sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có một cái chứng từ bằng đời sống của mình. Và hôm nay chúng ta thấy rất rõ cái chứng từ đó thu gọn vào đời sống yêu thương. Trong bài đọc thứ nhất, ngay từ thời xưa, tức là khi mà Israel còn là một, chưa phải là một dân tộc thật sự, còn là một nhóm những cái bộ tộc ô hợp. Và chính vì thương mà Chúa đã quy tụ họ thành một dân, biến họ thành dân của Chúa. Ngay lúc đó Sấp Thành đã nói điều này: ngoại kiều, ngươi đừng khinh rẻ, đừng áp bức. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề rất thời đại đối với chúng ta. Bởi vì cái chuyện di dân trong thời đại này là rất quan trọng. Chúng ta được dạy là phải sống với những người xa lạ đến bên cạnh chúng ta, ở với chúng ta. Làm sao để mà tạo cơ hội để họ nhìn vào chúng ta, họ biết rằng chúng ta tôn thờ Chúa, chúng ta sống như là dân của Chúa. Và như thế là lôi kéo họ hướng về Chúa, hướng về hội thánh. Vấn đề di dân là cả một cái sự nhức nhối ở nhiều nơi. Phải nói rằng ở rất nhiều nơi trên thế giới này, và ngay cả xã hội chúng ta, giáo hội chúng ta, và ngay cả địa phương chúng ta để ý đến những người di dân. Bởi vì cái chuyện đó là một cái chuyện rất là không dễ đâu. Chúng ta có những người xa lạ ở bên cạnh chúng ta, và chúng ta thấy họ chẳng giống chúng ta chút nào hết, về phương diện xã hội, về phương diện trình độ, về phương diện văn hóa, về nhất là về phương diện đức tin. Chúng ta thấy khác lắm, có thể nói như vậy. Và nó gây cho chúng ta những cái phiền toái. Thế nhưng mà chúng ta phải nhớ đấy, ngay cả đối với cái dân Châu Thái ngày xưa xa xôi, mà Chúa còn nói rõ như vậy: không được coi thường họ, không được áp bức họ, không được xua đuổi họ. Bởi vì sao? Bởi vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở Ai Cập. Có nghĩa là Chúa thương họ, giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và biến họ thành dân của Chúa. Cho nên họ phải biết chia sẻ cái tình thương của Chúa đối với họ cho người khác. Đó là điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta đừng bao giờ quên. Tại sao chúng ta có đạo, tại sao chúng ta biết Chúa? Là vì Chúa thương chúng ta. Và cái điều Chúa thương chúng ta không phải để chúng ta thụ hưởng một mình, mà để chúng ta chia sẻ cái tình thương đó cho người khác. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy là một vấn đề. Tôi nghĩ rằng ngay cả trong cộng đoàn của chúng tôi, trong nhà dòng, đủ mọi thứ anh em, từ Bắc, từ Trung, từ Nam, từ các mọi nơi, và tính tình rất khác nhau. Cho nên nhiều khi sống bên nhau là cọ sát, rất khó chịu. Thế nhưng mà mình phải biết chấp nhận gọt giũa thôi, để mà mình đến với anh em, để mình biết sống yêu thương bác ái như Chúa muốn. Bởi vì cái cuối cùng của cái bài đọc thứ nhất hôm nay á, cái lý do tại sao phải thương người, phải tiếp đón, phải chấp nhận là vì ta là đấng nhân từ. Đó là cái điều mà Chúa Giêsu nhắc lại rất rõ trong bài tin mừng. Rồi bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Thessalonica, đây là bức thư thứ nhất của Thánh Tông Đồ. Và Ngài nói cái gì hôm nay? Thưa Ngài kể lại với giáo dân, hay đúng hơn Ngài chia sẻ cái niềm vui của Ngài với giáo dân Thessalonica. Vì thứ nhất, Ngài cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm hết cách để lo cho giáo dân. Mục đích là để họ nhìn vào Ngài, thấy gương của Ngài, để mà sống làm sao như Ngài đã sống. Có nghĩa là tin tưởng vào tình thương của Chúa và sống với nhau như là những người anh em. Thánh Phaolô nói rất rõ, chính nhờ thế giáo dân Thessalonica đã làm gương cho tất cả cái vùng đó, Achaia, rồi Macedonia, tất cả cái vùng người ta hướng về những người có đạo. Người ta nghe tin tức về giáo đoàn Thessalonica đã gắn bó với tông đồ của mình và sống yêu thương nhau, đã sống làm sao mà tất cả là vẫn phấn khởi, vui mừng. Và như thế là một cách thức để loan báo tin mừng cho tất cả cái vùng đó. Người ta vui mừng vì thấy có cái chuyện đó, và người ta nhận ra rằng chỉ có cái tình thương của Chúa trong Đức Giêsu mà Thánh Tông Đồ đã loan báo và giáo dân Thessalonica đã đón nhận mới là cái thật sự mang lại cái sự bình an, cái sự hòa thuận, cái vui vẻ vân vân. Kính thưa ông bà anh chị em, những chuyện đó nó là cái chuyện của lịch sử, và nếu chúng ta không biết nghe lời Chúa mà khai thác thì nó chả có mang cái ích lợi gì chúng ta. Cho nên cũng như Thánh Phaolô chờ đợi ở giáo dân Thessalonica thì Hội Thánh cũng chờ đợi chúng ta ở mỗi một người trong giáo xứ của mình, trong cộng đoàn của mình, trong cái địa phương mình sống, làm sao đó gắn bó với giáo hội và để cho người ngoài người ta thấy rằng cái sự gắn bó với Hội Thánh như thế là vì yêu thương, là vì quảng đại, là vì nhân ái, và người ta cảm thấy rằng à, có một cái sức gì đó ở trong những người tin vào Chúa để mà họ có thể dẹp khỏi những cái khác biệt và sống hòa hợp yêu thương nhau. Rồi trong bài tin mừng thì chúng ta lại càng thấy rõ, trong khi mà những người không ưa Chúa Giêsu, các ông Sa Đốc, các ông Pha-ri-sêu, các ông phe nhóm Hê-rô-đê, người ta luôn luôn tìm cách để gài Chúa Giêsu, để rình rập Chúa Giêsu cách này cách khác. Thì như chúng ta đã thấy đấy, Chúa Giêsu luôn luôn có cái cách để mà thoát ra khỏi những cái vòng vây đó. Nhưng mà cái điều rất buồn cười là về phương diện gọi là xã hội chính trị đó, cả tôn giáo nữa, họ chống nhau. Pha-ri-sêu chống Sa-đốc, Sa-đốc thì không ưa những người Hê-rô-đê, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà khi mà họ muốn hạ bệ Chúa Giêsu, họ muốn phá Ngài, thì họ lại cấu kết với nhau, những kẻ thù không đội trời chung cấu kết với nhau để làm cách nào đó gài Chúa Giêsu vào cái bẫy của họ. Thế nhưng mà Chúa Giêsu vẫn là tìm cách rất là tài tình. Chúng ta biết là tất nhiên Chúa có khả năng để làm chuyện đó, nhưng mà Ngài rất khéo léo trong những cách Ngài lách ra khỏi những cái cạm bẫy của những người đó. Thế thì hôm nay á, một ông Pha-ri-sêu nổi tiếng là chuyên về luật pháp, thì ông hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy, trong luật điều nào quan trọng nhất? Thì Chúa Giêsu nói ngay, và Ngài không có nói riêng ý Ngài, mà Ngài nhắc lại cái lời mà những người Do Thái đọc hàng ngày, là yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn ngươi. Có nghĩa là đặt Thiên Chúa lên trên hết trong bất cứ trường hợp nào. Không có thể có trường hợp nào có cái gì mà lại đặt cái khác ở trên Chúa được. Cho nên mình có thể mất tất cả nhưng mà không được phép mà bỏ Chúa. Yêu mến Chúa là cái điều quan trọng nhất. Nhưng mà Chúa Giêsu đã thêm vào một câu mà chắc chắn những ông Pha-ri-sêu thật là ngỡ ngàng. Thật sự ra Chúa Giêsu khi mà đưa lại cái điều là yêu mến Chúa hết sức, hết tâm hồn, hết trí khôn thì ai cũng biết rồi. Bởi vì Ngài chỉ nhắc lại một cái lời sách Đệ Nhị Luật thôi. Nhưng mà khi Chúa nói cái điều thứ hai này, chắc chắn những ông Pha-rê-u phải thấy là rất ngỡ ngàng. Cái điều thứ hai và cũng giống như thế là hãy yêu thương người thân cận như chính mình. Cái điều mới mẻ ở đây là thứ nhất, Chúa Giêsu đưa cái giới răn yêu thương người lên bằng với giới răn yêu mến Thiên Chúa. Và cái điều thứ hai là chính cái lòng thương người như thế chứng tỏ dấu hiệu là chúng ta là người ta yêu mến Chúa thật. Kính thưa ông bà anh chị em, yêu Chúa thì rất là lý thuyết. Cho nên nhiều khi mình nói là một chuyện, nhưng mà có yêu thật hay không thì sao biết được. Nhưng mà chúng ta có thể tự kiểm để thấy thật sự chúng ta có yêu mến Chúa thật hay không, ở cái chỗ là chúng ta có thái độ như thế nào đối với người khác, từ những người chung quanh, từ những người thân thiết cho đến những người xa lạ, những người gọi là ngoại kiều như là sách thánh nói. Thế thì đấy là mới là một điều khó. Thánh Gioan Tông Đồ đã nhắc chúng ta rằng chúng ta nói rằng chúng ta yêu mến Thiên Chúa là chúng ta đấng chúng ta không thấy, nhưng mà cái người mà chúng ta thấy là bên cạnh mà chúng ta không thương ấy, thì làm sao mà chúng ta yêu Chúa được. Thế thì thưa ông bà anh chị em, những cái điều đó thiết tưởng là mỗi người chúng ta đều biết được, nhưng mà cái khó là chúng ta thực hành. Bởi vì yêu thương người là nó đụng chạm đến cái tự ái của chúng ta, cái ích kỷ của chúng ta. Cho nên cách này cách khác, ngay cả cái mà chúng ta nghĩ là lương tâm chúng ta, là chúng ta phải thế này phải thế khác, và vì thế mà chúng ta hy sinh người ta, thì đấy có thể là một cái sự lầm lẫn là do giáo dục lương tâm. Nhưng mà chúng ta biết rất rõ trong các bài đọc hôm nay là yêu mến Chúa là trên hết. Nhưng mà cái tình yêu đó chỉ có thể thấy được ngay mình cũng như người khác thấy được khi mà mình có thái độ tốt đẹp với người khác, với tha nhân nói chung, không có kỳ thị gì hết, không có phân biệt gì hết. Kính thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống đức tin ấy, là phải làm chứng cho Chúa Giêsu, và làm chứng cho Chúa Giêsu bằng tình yêu tha nhân, để chúng ta thấy được rằng thật sự chúng ta yêu mến thật. Xin cho mỗi người chúng ta khi mà gặp cái khó khăn để thi hành đức thương yêu đó, thì chúng ta biết hồi tâm lại, biết nghĩ rằng không có gì làm được tốt đẹp mà không có ơn Chúa. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa nâng đỡ chúng ta. Xin Chúa đừng chấp cái sự yếu đuối, cái sai lỗi, những cái hèn hạ yếu đuối của chúng ta, và xin Chúa thương chúng ta để chúng ta kiên trì đi theo Chúa, dù có phải gọt chũa chính mình, dù có phải hy sinh cái tính tự nhiên của mình, để mà thi hành điều Chúa muốn, yêu thương anh chị em như chính mình. Và chúng ta yêu mình, yêu anh chị em vì Chúa. Và đó là điều là tóm tắt tất cả lời Chúa, tất cả lề luật cũng như các ngôn sứ như Giêsu nói. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.